Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Lý đúng thì hành đúng, lý trật hành sai, hành trình kỳ công tu thiền. Trở về thanh tịnh, con mới là Vô Vi, mà Vô Vi là phải phục vụ đa diện. Trình độ nào nói, con hiểu họ ở gốc nào tu là như vậy. Tu về thanh tịnh mới tận độ chúng sanh, mà chúng sanh mọi người mọi trình độ khác nhau. Hiểu cái nguyên lý tự tu tự tiến, mọi người phải tự tu tự tiến, mọi người đã ôm cái vũ trụ, ôm một cái càng khôn vũ trụ, phải giải mở càng khôn vũ trụ của chính mình, không cho nó kẹt nữa. Hãy kẹt là bị áp bức bởi ngoại cảnh, mà khai thông bên trong là không còn sự áp bức nữa, chỉ tiến giải và ảnh hưởng giúp đỡ người ta thôi. Tu luyện là một kỳ công, không phải chuyện giỡn đâu, không phải tôi ngồi nhờ ông Phật. Trật, một kỳ công của mình nung đúc để thăng hoa, chứ không phải nhờ. Một kỳ công, người tu thiền đạt một kỳ công, hành trình kỳ công tu thiền. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, lý đúng thì hành đúng, lý trật hành sai? Đạo đức không có biên giới, đạo đức không có phe đảng, đạo đức không có tranh chấp. Phải nhớ, chúng ta dễ làm việc. Càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh, đừng có sợ. Càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Hòa để học thì mình tiến được nhanh là sao? Xác là cái mồ, cái mã chôn cái hồn. Ôm cái có trong tranh chấp thì sao? Vui hạnh từ bi thì như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vô vi, việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không. Các bạn mới đi con đường giải thoát được. Muốn giải thoát, phải buông bỏ. Nếu tranh chấp thì không có sự giải thoát. Chúng ta đã nhiều năm rồi tranh chấp vì ngu muội, vì tâm tối, vì ôm cơ thể, ôm cái cá tánh, ôm cái sự sân si bất chánh, rồi đâm ra thị phi, kích động. Ngày hôm nay, chúng ta có cái pháp trở về với chính ta. Nếu mà chúng ta trở về với chính ta mà còn làm điều đó, chừng nào chúng ta mới thực sự ngồi trong cái ghế thanh tịnh của tâm hồn, lui về thanh tịnh, không còn ác ôm, lui về thanh tịnh mới vui hòa với tất cả, lui về thanh tịnh mới là sức mạnh của vũ trụ. Đức Thầy từng nhắc, cái pháp này là đi về tâm linh giải nghiệp tâm, mở trí. Hồi trước, mình thiếu trí hay cãi, sau này, mình đủ trí, mình chỉ nhìn thì họ sợ. Học hết tất cả sách vở gì của Vô Vi có là con người nó thông minh lắm, nó hiểu hết, nó hiểu nguồn gốc của mọi sự việc. Tu là phải truy nguồn gốc mà tu, tu chuyện bên ngoài, tu làm gì? Truy cái nguồn gốc thì mới cải lão huyền đồng được. Vui nhẹ là cải lão huyền đồng, mà mê chấp là già nua ân hận, kêu bằng mê chấp. Người còn mê chấp là già nua ân hận, nghe qua cái biết, khỏi cần phân. Tâm thức vô quái ngại, của trời vô tận, tâm ta cũng vô tận, mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước trời ban. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Mở cửa ra đi, không vì lý luận của đôi môi, sự tranh chấp tạm bỡ không xứng đáng, mà đem một tâm thức, một linh quan xuống thế gian bị vầy xéo trong sự kích động vô lý, chúng ta không chấp nhận điều đó. Cho nên hai câu viết trên tường, vô vi, việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không, thì các bạn mới đi con đường giải thoát được. Muốn giải thoát phải buông bỏ. Nếu tranh chấp thì không có sự giải thoát. Cho nên chúng ta đã nhiều năm rồi tranh chấp vì ngu muội, vì tâm tối, vì ôm cơ thể, ôm cá tính, ôm cái sự sân si bất chánh, rồi đâm ra thị phi, kích động, mà chúng ta lại Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trở về với chính ta. Nếu mà chúng ta trở về với chính ta mà còn làm điều đó, chừng nào chúng ta mới thật sự ngồi trong cái thanh tịnh của tâm hồn, lui về thanh tịnh, không còn ác ôn, lui về thanh tịnh mới vui hòa với tất cả, lui về thanh tịnh mới là sức mạnh của vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn đã cảm thức rõ, gia đình các bạn tu về vô vi đụng nhau rất nhiều, cho đụng lù điển phải xây dựng cho các bạn lên, đụng các bạn mới tiến, đụng các bạn mới thấy khả năng, đụng các bạn mới nhìn lại thực chất của các bạn. Bấm lõn rồi các bạn mới thấy giá trị thanh tịnh của các bạn vàng không đổi. Trong giây phút gây gỗ thì các bạn ồn ào, rồi tới thanh tịnh rồi các bạn thế nào, cái nào sung sướng hơn? Cho nên gia can tôi được thanh tịnh, thiền đường tôi được thanh tịnh, bản đạo tôi được thanh tịnh, thế giới được yên ổn, vũ trụ được hòa yên. Tâm thức của mỗi người đều phát triển theo khoa học quyền bí rõ ràng, từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ, khai triển tới vô cùng, trở về không. Mà trong cái không đó là có, cái không đó là đời đời, không đó là bất diệt, không đó là truyền cảm. Các bạn không có cái không hiện tại mà với cặp mắt vàng của bạn nhìn ra nhìn nhận là không, thì bắt các bạn không có sống. Cái gì sống? Không khí, nguyên khí của vũ trụ để cho sự sống của chúng ta, từ nhiếp một, từ hơi thở một, ngồi đó mà sống với hơi thở của vũ trụ nhưng mà quên vũ trụ, thì tâm hồn của chúng ta là gì? Phản trách, phản lương chính mình. Từ nguồn gốc đó đến mà không chịu trở về với nguồn gốc đó là phản trách, tâm tội lừa gạt lên. Rồi nói cái này hay hơn, cái kia hay hơn, phe này tốt hơn, phe kia tốt hơn, rốt cuộc gạt mình. Trở về với quy nhất, hư không đại định, quy nguyên mọi giới đều quân bình sáng suốt. Lúc đó an vui hạnh phúc, hạnh phúc mà đời đời cứu quyền thất tổ của chúng ta đã khao khát sự hạnh phúc, không ai phân tách sự hạnh phúc là giá trị của hạnh phúc đó. Ngày hôm nay các bạn tu cơ duyên lành, các bạn thấy quân bình là hạnh phúc. Tâm thức của các bạn quân bình, tâm thức của các bạn bỏ hết, khi các bạn đến thiền đường các bạn thấy rằng tất cả những gì đều là không có sự thật. Tâm linh sáng suốt thanh tịnh là sự thật thôi. Còn sự tranh chấp thị phi qua lại đều không có sự thật. Khi các bạn đứng trước kiến vô vi và quỳ lạy đức kiến vô vi rồi, tâm thức dẹp tự ái rồi, các bạn thấy rằng các bạn nên ở vị trí không. Không các bạn mới hòa với tất cả, không các bạn mới là thật sự xây dựng cái vũ trụ, không mới thật sự thể hiện sự thương yêu cho tất cả. Cho nên khi cái tâm các bạn trở về không, cái ánh từ quang thể hiện từ cặp mắt. Nhìn cặp mắt người chân tu thì thấy nó phát quang, nó sáng. Và trong cái từ quang dễ thương, không có cái gì mà phải tranh chấp. Cho nên các bạn là trong cái nguồn gốc đó, chứ không phải trong cái nguồn gốc mà người ta đặt để cho các bạn một địa vị, một sức mạnh, một sự tạm bỡ ở thế gian. Cái đó không phải giá trị của bạn. Vui hòa thanh tịnh là giá trị của bạn. Cho nên hôm nay chúng ta may thay lành thay đã chọn được một thiền đường rất yên ổn, đâu đó nhỏ vuông vức trật tự. Giờ đây các bạn sẽ bằng trước, bành trướng trong một cái ý chí thanh tịnh cao đẹp. Tư thông là các nơi sẽ về đây họp, học hỏi tiến hóa. Chứ không phải tư thông là những người ở trong này là tư thông. Tư thông là các nơi hướng về mới là tư thông. Đông Tây Nam Bắc hướng về mới là gọi là tư thông. Cho nên người trụ trì ở đây thực hành đúng 10 điều tâm niệm, các cái quy luật của cái hội để đem lại sự thanh tịnh mà ảnh hưởng cho người khác. Cho nên ở đây các bạn sẽ có nội quy rõ rệt, mà cái nội quy đó là tập tinh thần xây dựng cho người tu và ảnh hưởng những người kế tiếp được tu. Thì người chủ trì ở đây phải trật tự trước hết, phải khiêm nhượng, phải lễ độ, phải học hỏi, phải nhịn nhục thì mới được chủ trì ở đây. Vì đây là sự đóng góp công của bản đạo tư phương, chứ không có phải của một cá nhân nào hết. Cho nên tinh thần phục vụ khác. Người chủ trì đây phải biết tu học điều luyện và hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để ngự ngay trong tòa sen đó mà tu học. Chứ không phải rằng mượn danh vô vi rồi làm bậy, lập phe lập đảng là không được. Người tu vô vi ở đây là phải mở tâm, mở trí, sử dụng thực chất sẵn có của chính mình và chỉ rõ cho mọi người hướng trở về thanh tịnh của họ và cống hiến thực chất của mọi người. Chúng ta sẽ mang khí giới tình thương khắp thế giới tận độ chúng sanh. Cho nên rồi đây các bạn sẽ chọn người có tâm tu hướng thượng dứt khoát tu trì nói thiền đường này và tiếp tục hành diễn trong phục vụ thật sự. Cho nên hôm nay cũng ngày lành tháng tốt, chúng ta về đây chung vui gặp mặt trong trật tự. Tôi rất vui và rất cảm động và thấy quý vị người nào cũng biết giá trị trật tự của chính mình và trở về với vị trí của chính mình. Đó là sự yên ổn, hạnh phúc ở tương lai của nhân vô vị. Tôi mong rằng từ ngày về sau chúng ta có dịp về thiền đường tứ thâm, hãy nhớ lại những gì thanh nhẹ chúng ta nên đánh vào, và chúng ta hãy dẹp tất cả những sự đậm loạn mang vào đây. Chỗ này không phải chỗ đậm loạn nữa, chỗ này là chỉ đóng góp sự thanh tịnh và học cái kỹ thuật giải tỏa từ động loạn đi tới thanh định. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Và nhân dịp tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc mình có thể trao đổi vui trong thiền đường mới này để tạo ra một không khí thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, con tên là Trần Minh Tiết, về đây vui mừng trong cái thiền đường mới. Anh em bạn đạo Houston, con cũng có cái để trình lên thầy về sự sinh hoạt bạn đạo của anh em con ở Dallas. Ngày hôm qua chúng con có 3 người bạn đạo, con, anh Trí và chị Tim, có được ra mắt cộng đồng người Việt ở Dallas. Và quý cộng đồng đó đã dành cho anh em chúng con một gian hàng miễn phí trong ngày hội chợ. Chúng con đã trình qua gây quỹ để cứu trợ đồng bào tị nạn ở Palawan, Philippines, gửi về cho bà Sơ Lê Thị Thiệu ở nơi đó, và đồng thời gửi số tiền mà gây quỹ được đó qua thánh thất cao đài Montreal để thánh thất bên ấy bảo trợ những người tị nạn đã được chính phủ Canada cho phép định cư. Chúng con trình đến thầy dạy dỗ cho chúng con trong cái việc làm đó.
Việc đó là việc tốt do sự phát tâm của bản đạo và nhìn rõ chúng ta đừng đương đầu với sự đau khổ ở nơi tại các trại tị nạn. Như tôi, bản thân tôi là nghèo nhất ở đây, tôi cũng cố gắng dành dụm và tôi đóng góp cho thánh thất cao đài đã làm việc lành. Vì xứ Canada có một quan huệ rất lớn cho những người tị nạn, là chỉ có 6 tấm lòng có thể bảo đảm được một người từ bên đảo qua. Thay vì mọi người đã tuyệt vọng tự tử cả gia đình, đau khổ vô cùng, tôi mong rằng sự phát tâm của bạn đạo ngày hôm nay mình được sung sướng, được có mang áo mặc, mình tự nghĩ những người bơ vơ không biết tương lai là thế nào, và sự vầy xéo, sự xô đuổi từ giờ phút khắc, những cái tình cảnh đó có sống qua tòa chỉ là mới thấy đau lòng. Nói ít hiểu nhiều, tôi mong rằng mọi người kế nguyện được phát tâm. Nhân cái cơ hội này, nhiều thấy người Việt Nam đang chìm đắm trong sự đau khổ, mà chính chúng ta là người đối đầu với sự đau khổ đó. Thì chúng ta nên sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tận độ. Đó là một điều hy vọng nhất của kinh luật sống tình thương.
Con cũng xin
các bạn đạo Dallas đã phát tâm rất nhiều và tiếp tục làm nữa. Ông trời làm nhiều hơn chúng ta chưa có biết. Cho nên tôi, năm 60 tuổi, nhưng mà tôi cũng đi đây đi đó kêu gọi. Rồi cũng dạy dụng, cũng phải gọi về để mong rằng thu đổ được. Không nhiều, ít cũng được. Trong cái lòng thảo giữa huynh đệ tình thương đang đau khổ trong những
con cũng xin phép trình bài tiếp với thầy cùng quý văn đạo. Thì trong hội ái hữu của chúng con ở Dallas có nhận được bản tin đó ở từ Montreal gửi sang anh em qua bàn thảo và phát tâm đóng góp hàng tháng là 630 đồng, trong vòng 10 tháng là số tiền được 6.300 đồng để bảo trợ 12 người. Với sự bảo trợ này, chúng con đã ủy quyền cho thánh thất cao đài Montreal đảm trách, và chúng con đã tiến hành vào tháng giêng ngày 3 tháng giêng, chúng con đã gửi cái check đầu tiên là 630 đồng. Đó là một điều chúng con làm thấy được vui mừng, và ngày hôm nay trình đến thầy cùng quý văn đạo để chia sẻ điều đó.
Đạo đức không có biên giới, đạo đức luôn luôn không có biên giới, đạo đức không có phê đàn, đạo đức không có tranh chấp, thì chúng ta dễ làm việc.
Kính thưa thầy, chúng con kính được trình bày kết quả tài chánh do bàn đạo phát tâm để được những đường tứ thông. Tặng là 19.186 đồng 40 xu, cho vay 16.500 đồng, tổng cộng là 35.686 đồng 40 xu, chi là 29.434 đồng 91 xu, còn lại 6.251 đồng 49 xu. Ngoài ra, một số bạn đạo đã phát tâm tu bổ trực tiếp cho thiền đường như kính vô vi, nới rộng phòng thiền, thay thảm, hệ thống ánh sáng, máy điều hòa nhiệt độ, dọn dẹp bãi đậu xe. Kính thưa thầy, việc làm của chúng con thật nhỏ nhoi, giống như ánh sáng lập lè của con đom đóm, chỉ có chút giá trị trong đêm đen. Nay đem từng trình bày lên thầy, thật là việc đem con đom đóm phải ra ánh sáng mặt trời. Kính xin thầy ban cho những lời giáo hóa.
Không gì quý hơn phát tâm. Việc nhỏ phát tâm chúng ta không làm thì việc lớn không bao giờ thành. Phát tâm nhỏ nhỏ tự nhiên nó cảm thấy phát tâm là chắc, lúc đó nó nuôi dưỡng ý chắc thay vì bo bo ôm của mà gây hận thù đâm loạn, thì lúc đó việc nhỏ biến thành việc lớn một cách dễ dàng. Nhưng mà đi trong cái thanh nhẹ hư không cởi mở thì không còn sự tranh chấp nữa, tin cậy lẫn nhau, xây dựng phát triển vô cùng. Một nhóm người chúng ta xa quê hương, ý thức rõ võn vẹn chỉ có tâm linh tình thương vốn của người Việt Nam và Hàn Quốc, biết ngồi lại với nhau, thương nhau, xây dựng cho nhau, ôm lấy nhau, là một sức mạnh cả thế giới. Trên đường có một số người nhỏ này không làm được việc gì. Người không có thể chế người được. Và biết các bạn là quý giá. Từ đâu đến đây rồi? Không phải chỉ đơn giản như các bạn suy nghĩ trong óc. Giá trị vô cùng. Mà biết phát tâm thực hiện điều đó thì đó thật sự là thiên nhân tình thương của vũ trụ. Cho nên các bạn đã trình bày việc nhỏ, nhưng mà từ việc nhỏ và đoàn kết đúc kết đi tới, nó sẽ biến thành việc lớn. Và việc
dạ,
lớn
kính thức
có thành công.
Dạ kính thưa thầy, kính thưa quý đồng đạo, con xin có một câu chuyện để xin hỏi thầy. Thì thưa thầy, con có một người bạn, chị đó bây giờ rất đau, nhưng mà chị có cái thứ này mà chị đau thì con cũng không biết xử lý làm thế nào cho chị. Chị coi về cơ bói thưa thầy rất hay, là chị không có cơ bói rất khoa học, là chị bấm hai cái huyệt ở tay, chị đọc được tư tưởng của người ta, và chị chỉ có hai cái huyệt đó, một cái huyệt là của về trong cái cơ thể mình và một cái huyệt khác, chị chỉ bấm hai cái huyệt đó thôi. Thì những cái ý của mình như thế nào đó chị đọc được tất cả hết. Cả đến ngay cái lúc đó nữa. Ngay lúc đó mình nghĩ như thế nào thì chị cũng đọc được ngay. Và từ chị coi đó là cái sự truyền đạt đó là do một ông cha đó của người Pháp và dạy cho chị. Với lại thêm nữa là chị học được về chữ ký và cách những cái nét trên chữ tay nữa. Thành ra chị biết rất nhiều từ cái đó. Chị coi từ năm 14 tuổi. Và bây giờ thì chị đã 30 mấy tuổi rồi. Thì từ cái đó mà chị coi nhiều quá, thành ra chị đọc được tư tưởng quá nhiều người, chị hiểu quá nhiều cái sự mâu thuẫn của con người. Thành ra chị chán nản cuộc đời này dễ sợ lắm. Chị nói là mỗi cái tâm con người đưa ra khi mà đến á, thì ai một á là đến bằng sự dò xét, trắc nghiệm, không có ai nghĩ đến cái tình thương. Chị muốn nói với mọi người là hãy đem tình thương với nhau, nhưng mà chị không nói được, là vì mọi người đó chỉ đến nói coi chị đó qua một cái thầy bói, coi chị nói rất trúng thì coi chị như là một thầy bói và nói chị nói như vậy thì phục chỉ là những cái điều chị nói thôi. Nhưng mà trái lại về thì chị nói đến lần thứ hai, lần thứ ba thì tâm trạng người ta cũng vẫn vậy, người ta không thay đổi trong cái tâm tưởng người ta sống về đạo mặt đạo đức. Và từ đó thì giờ chị đau đầu rất nhiều thầy. Chị đau là cơ thể chị đau hoàn toàn hết. Chị mới hỏi là bây giờ chị làm thế nào. Thì con có chỉ con đi cuốn sách chị đã làm, chị hành pháp. Thì chị cố, chị soi hồn thì chị sẽ ổn định lại cái tâm trí chị một phần. Nhưng mà cái thở thì chị chưa thở được. Mà chị bác sĩ đó, thì hiện giờ bác sĩ không tìm ra bệnh chị. Và người ta đã coi trong cái óc chị đó. Thì người ta nói bình thường nhưng không tầm thường. Là vì cái đầu óc, cái bộ óc của chị đó sắp xếp không như một người khác của mình. Thành ra người ta không thể chữa được, người ta không thấy cái bệnh gì để mà chữa, không tìm ra, đến bây giờ cũng không tìm ra bệnh. Thì chị cũng không, giờ bác sĩ cũng bất lực trước cái bệnh của chị. Mà chị vẫn bệnh, chị bệnh dễ sợ lắm. Chị bệnh thì có biết là chị, có những lúc chị nằm lăn lộn trên giường vậy đó, là chị bệnh toàn thân hết. Thành ra con cũng không biết như thế nào, con nói thôi, nếu mà chị cảm thấy vậy thì chị tạm ngừng đi đừng coi nữa. Thì con không biết là giải quyết cho chị thế nào. Mình đã có hỏi thầy có theo như thế.
Đó là hệ thống. Chị đã sử dụng cái hệ thống thần kinh của chị.
Dạ.
Đi phục vụ được nhân quả của mọi cá nhân. Đã biết nhân quả của mọi cá nhân thì để họ tự cảm thức. Tại sao mình phải đi làm thầy bói? Nói chuyện người ta để làm gì? Tự nhiên cái thần kinh của mình thì chấn động gì đó. Cho nên bây giờ chị tu bớt, ngưng cái đó. Cái đó không có lợi lộc cho họ, dù nói chúng thì nó cũng có lợi lộc. Tánh họ như vậy là như vậy, rồi họ đúng phải họ mới chữa. Cho nên ông trời họ phải lập nên một việc trị họ. Nếu như họ đâu cắt cái lưỡi rồi họ hết nói giấc, lúc đó họ mới chữa. Thấy không? Còn cái này á, cho chỉ đọc đi cũng biết đi, để hiểu, chỉ hiểu cái tội của chị trước. Chị sử dụng cái luật trời nó sai đi. Bây giờ chị tu khôi phục lại cái luật trời. Thì tự nhiên chị mở cửa tình thương.
Thưa thầy, nhưng mà bây giờ chị sẽ làm như thế nào thầy?
Sao không? Sao không?
Dạ, bây giờ là chị ngưng. thời gian này là chị không coi.
Chị không có rời tay người ta nữa. Không có rước được. Không rước nghiệp của người ta. Rước nghiệp người ta mà giải không được. Vì tôi không sợ rước nghiệp. Tôi có chỗ giải. Tôi lấy đi tôi có chỗ nợ. Đồ. Tôi chửi cho nó một mắt. Rồi nó nhẹ. Tôi nặng. Hiểu không? Tôi dạy. Hiểu không? Tôi la cho nó thiệt lớn. Tôi ôm cái nặng nó. Tôi đi đổ. Rồi nó nhẹ. Đó. Cho nên có cái từ quan mới làm cái đó được. Không có từ quan không có làm đó được. Hiểu cho đó không? Cho nên chỉ phải tập trung lại. Và chỉ thấy chỉ vũ trụ là một. Thì cái chấn động chỉ khôi phục. Nó không có la đà bởi vì nhiều bệnh, nhiều người. Một ngày mà chỉ có 20 người ấy, là chỉ rước 20 bệnh vào tâm. Trời ơi, sao con người như thế này mà lại tham như vậy? Thấy không? Cái tham nó truyền vậy đó. Cái tâm tối nó vô trong này, nó dồn cục, chứ không giải được. Rồi bây giờ chỉ mượn pháp này, chỉ giải ra. Chỉ sẽ khỏe. Mà khi mà chỉ tu được cái pháp này rồi, chỉ sẽ cứu rất nhiều người. Đúng trong hạnh nguyện của chị. Chị cố gắng chị làm đi. Và cho chị nghe băng thôi. Coi video thôi. Để chị nhận ra cái chấn động của chị. Chị suy sụp ở chỗ nào mà nó đau đầu. Cho nên chị vung bồi cái chấn động của chị hòa với vũ trụ. Thì lúc đó chị là sức mạnh. Lúc đó tiếng nói của chị nó khác rồi. Nó thay đổi. Và nói ra à, là mượn cái đó sửa chút xíu rồi đi đổ đời.
Có thể nói cảm ơn thầy.
Đúng theo lời hứa, tôi phải trở lại Houston để khánh thành khi mở do sự đóng góp của tất cả bạn đạo địa phương và các nơi đã hình thành được một thiên đường. Ngày hôm nay là ngày khánh thành thiên đường bằng tâm thức, bằng chân tâm của người tu. Cho nên các bạn đạo các nơi đã về đây chân tâm. Và thời gian của chú ngủ ở đây, chú ngủ ở đây cũng nhờ ban tổ chức và sự cộng tác với tất cả bạn đạo Việt Nam cho tôi được yên ổn và phong phơ. Quay phan nhiều, tôi thấy rất tốt, rất quý, rất quy mến thương tất cả bạn đạo Houston. Đã có một cái tinh thần kỷ luật rất cao. Chúng ta nắm cái mầm móng này để xây dựng tiến tới sự đoàn kết, thương yêu thật sự. Nếu mọi người giữ trật tự, đó là thật sự thương yêu nhau. Trong mấy ngày tôi đến đây, tôi thấy bạn đạo rất trật tự. Đâu rồi, hơn các thiền đường khác. Ngày hôm nay cái thiền đường này là thiền đường do sự đóng góp của tất cả mọi tâm thức và ý thức rõ rằng chúng ta xuống thế gian học hỏi và tiến hóa. Chưa học hỏi đó không ngừng nghỉ, mà nếu học hỏi chúng ta không thực hành, làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa? Ngày hôm nay các bạn đã thực hành, hình thành được một thiền đường. Do một nhóm người nhỏ đã tạo thành một nơi ổn định cho nhau, lai vãng trở về cái nhà chung của chúng ta đang có. Thì có cái tinh thần đó, chúng ta mới bước giờ gót trở về nơi thanh nhẹ được. Chúng ta mới buông bỏ những sự tranh chấp trong nội tâm. Chúng ta mới thấy giá trị của cơ quy nhất là gì. Vỏn vẹn chỉ có tâm linh mà thôi. Tâm linh các bạn quy nhất, hợp tác, chung sống, hòa bình, thì cái sức mạnh ảnh hưởng tình thương và đạo đức đó, khi giờ đó nó sẽ lan tràn khắp thế giới giữa con người và con người. Chúng ta biết sống ở thế gian là tạm, mấy mươi năm rồi ra đi, nhưng mà không thực hiện được một điều lành, không thấy rõ thực chất của chính mình, rất hoang phí. Ngày hôm nay các bạn đã mượn cái pháp này khai thác ra để thấy rõ thực chất của chính mình là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay nó có một nhà hội vui nhất tốt đẹp. Mọi người đều phát tâm. Thấy của cải của thế gian là tạm, mà thấy tâm thức là chất của đó là của đời đời. Ta ngồi lại với nhau, ăn không hết, vui hoài, không có bị ôm ràng buộc bởi những sự đau khổ trật chặt nữa.
Kính thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi cuối cùng. Qua lời của em Bùi Minh Trọng thì con được biết là con đã qua được bài học nhẫn hòa hy sinh. Có lẽ là trình độ còn rất thấp và con sẽ học bài mới, tức là tham sân si dục và thanh tịnh. Nhưng mà con liệu là không biết là con có thể vượt qua nổi hay không. Và theo lời của anh Trọng thì trong tương lai cũng còn có lãnh trách nhiệm sau này, nhưng mà con nghĩ là con không có thể vượt qua nổi, thì xin thầy ban ân điển để cho con có được sự sáng suốt,
đã gánh một gia đình
về nguồn cội,
là một người cha của gia đình, thì mình thấy rõ rằng thuyền đang đi giữa biển sóng phải nhỏ. Nếu thuyền ở giữa biển mà không sống, không ai kêu chứ có một chiếc thuyền. Anh hiểu không? Nhưng một cơn nhồi quả là phải có. Cái đó là tự động phải có. Một người cha gia đình nào, một ông tẩm thấm cũng bị nhồi quả. Chứ không phải nói tôi không bị nhồi quả. Người nào cũng bị nhồi quả, tu tư Phật cũng bị nhồi. Không nhồi, không thăng hoa, không nhồi, không trở về trật tự, không nhồi, không tiến nhanh được. Hiểu chỗ đó không? Cho nên đừng có hiểu những cái chuyện ua, nhưng mà thực chất là mình chiếc thuyền đang đi trên đường trở về bến giang. Dù có tu pháp này hay không tu pháp này cũng vẫn bị sóng nhỏ. Còn pháp này là ổn định và muôn bồ cái ý chí, thấy rõ đường đi, tự lèo lái, phong ba bảo tập, đương nhiên phải có. Và ý chí là vô cùng. Mới là dẫn tiến mình trở về nguồn cội. Trên đường về nguồn cội thì biết bao nhiêu bạn bè học viên thì nói đạo cho họ nghe. Đó là nhiệm vụ. Người nào tu cũng vậy, tới cái ngày đó là tự nhiên tự động là phải nói đạo. Khi nó mở ra, thấy không? Lúc sóng nhồi, lúc thanh bình cũng có câu hát dẫn hò trên chiếc thuyền này. Không có lòng. Hả? À? Cho nên người tu mà còn lo chứ sau này tôi có cứu độ người ta không? Bây giờ cái chuyện mình không làm. Chuyện mình mang thân xác này là cứu độ. Cứu độ cái gì? Cứu độ cái xác này. Thực hành cho đúng pháp cho cái xác này ổn định. Và vạn linh sống ở trong này được thích tâm. Lục căn lục trần. Hợp tác với chủ nhân. Thì đó có này. Trở về thanh định. Cho nên ở đây có nhiều tài liệu, có duyên đến đây là đầy đủ hết. Đừng có lo. Rồi lo thủ tục sống hàng ngày đã. Chủ nhật thứ bảy tới đây, tới thiền đường bên kia có video, có việc qua. Rồi lúc đó có phương tiện mua máy rồi này cho nào về nhà để việc qua trong tầm được rồi. Đừng nói chuyện. Phương tiện sắp này rồi. Ở đây là chỉ có đi tới chỗ yên ổn mà không có sao.
con có hỏi ông Tấn hai ba câu. Thứ nhất á, là con có biểu cái chí của con á, là nó không được quyền giả ra làm ông Tán. Khi về rầy con kêu mà ngon làm, con thấy cái đó là không có đúng.
Không đúng.
Mà nó cứ vậy hoài. Thì con
muốn
làm sao? Con niệm Phật cho nó phải nghe lời con mà
nó cũng không được. Con phải niệm Phật cho nó giải ra, không có chấp nhận.
Dạ, con có nói nhất định, con nói ông Tán thiệt thì được, ông Tán mà cái gì nó giả ra là con không có chịu. Về con rầy khi lâu thì con cũng ớn, nhưng mà có điều con thấy cũng không
tốt. Con phải làm chứng minh liền, khi mà thấy đó làm chứng minh giải liền.
Dạ.
Hả? Làm chứng minh giải liền. Mà mét với ông Tán rồi tối nay không có nữa.
Bởi con mới tính như vậy.
Mát là hết rồi.
Mà nhiều khi con không biết lúc mà con biểu nó vậy đó, là cái là cái chiến biểu hay cái hồn biểu con cũng không biết nữa. Mà con nói con không có muốn như vậy nữa, con phải dứt khoát hết là hết.
phải hết cứ lo niệm Phật thôi, đừng nghĩ đến điều đó nữa. Dẹp nó qua bên. Nó phải hiện ra ngồi rõ ràng, nói chuyện.
Dạ, có bốn tính.
Ở đó là chim bao. Chim bao là thần kinh yếu đó.
Rồi cái điểm nữa là con thấy thường thường là ông Tám thì lúc mà con biểu là đừng có nghĩ quá khứ, đừng nghĩ tương lai, nghĩ cái hiện tại. Mà sao ông Tư hồi đó kể chuyện tương lai của ông Tám thiếu hết trơn, nào là nói chuyện, nào là sẽ đi năm châu, gì đủ thứ hết.
Tư nói cho ông Tám không được quyền nói.
Dạ mà ông Tư nói đó.
Ông Tư nói mà ông Tám không được quyền nói. Dạ. Là ông Tám đâu có dám nói. Rồi bây giờ Mỹ Kim mà không được quyền nói. Mỹ thì phải hành rồi thấy rồi mới nói. Phải không? Nói mà nói giúp cái trình độ đi đâu. Bây giờ trình độ của con chưa có lên trên đỉnh mà ta nói cái nó loạn hết rồi. Phải không? Nó cứ suy nghĩ, nó hướng về cái chuyện đó, nó loạn. Rồi chừng nào cái trình độ nó lên rồi, tương ứng rồi, nói được. Nó phải có ngày, có giờ. À, nó chưa có trình độ mà nói họ ra. Thì ở đây thì tương lai con sẽ đi đâu, nhưng mà phải có trình độ đó. Không có trình độ đó, ông có nói đâu.
Thì lúc đó ông Tám có trình độ rồi.
Có trình độ mới đi chơi với ông rồi ông mới nói nhé. Tu đừng có tham. Ở đời tham là đã khổ rồi, mà tu còn tham nữa là khổ thêm cái nữa. Hiểu không? Tu đừng có tham. Tu để thích cái gì để tự nhiên đi. Hành đúng gì. Lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng nhàn hạ. Cũng tư. Thế hành đủ rồi. Hiểu không?
Cái ông Tám hay nói là đường có tôi đi là đường các bạn sẽ đi. Rồi cái ông Tám nói như hồi đó ông Tám ở tù đó. Rồi cái sau đó ông Sáu Lung mà hồi dân em được thường vô mà không suy nghĩ, không nói đâu có gì cần thiết mà mai mốt phải vô tù thì đó ông Tám.
Mà để đứa trai nữa là vô khám luôn. Đó ở tù nặng lắm. Vì nói có một thằng lính gác thôi, thêm lần nữa là nặng
à. Con xin hỏi câu cuối cùng đó.
Bây giờ ông Tám đang ở tù nè. Bao nhiêu đâu có tỉnh bậy chứ nhưng đâu có đi chơi đâu. Người ta rảnh người ta còn đi kiếm Roger Ma, nó nhảy đầm cho ông Tám, ông đâu có được đâu. Ở đâu tỉnh bậy chứ nhưng cũng bị kẹt hả? Không có đi đâu chơi hết á. Cái tù lớn mà, tù khám lớn à.
Càng
ngày càng lớn, không chạy đâu hết.
Đi cái tù
không
nghĩa là bao nhiêu cái tù
là phải phục vụ, tù là phải làm việc. Nhưng nãy giờ làm việc à? Đâu ngồi chơi được. Ở tù rõ ràng, càng ở tù thì càng phát triển được tâm linh. Đừng có sợ, càng gánh vác thì càng hiểu giá trị của dũng chí ở đâu. Hiểu không? Để 5-6 đứa nữa đi. Hôm nay cũng hai lính gác. Mệt lắm.
Cân hôm qua em kia ông Tám biểu con là không được quyền cãi anh Hoàng đó. Mà con dạ, mà con suy nghĩ con thấy con cãi cũng rất là tốt.
Không cãi gì nào, thần kinh con bị yếu thì nãy. Bởi vì thần kinh con Hoàng mạnh hơn con. Con làm không lại đâu. Không nói gì chứ thần kinh nó mạnh hơn. Để làm sao mình cải tánh ra được. Vì mình hòa để học. Mình hòa để học thì mình tiến được nhanh. Hiểu không? Còn mình cãi đi nghịch lại rồi. Đi nghịch lại thì phải có cái thế. Mà cái thế nó xài thét rồi cái thần kinh mình ấy. Con này mấy boxer nó quánh rầm rầm ha. Người ta già cùng. Thấy không? Bị cùng bị thần kinh hơn. Thấy không?
Con ví dụ vậy nè. Hồi đó mà con mà nghe là ảnh là con không có sợi hồn chúng mình. Con không có...
Con nói gì chuyện đời. Còn cái pháp là con đi theo cái pháp. Con phải đi đúng trong cái pháp.
biết là về đạo con cả.
Về đạo con phải đi đến cái pháp. À, còn cái của ảnh là về đời, về gia đình ảnh là cái là chúng ta là
mà ảnh mà hay quên tức là thần kinh ảnh yếu chứ đâu có
không phải vì biết cái tên nhẹ người ta không có cấp người ta quên, còn người bạn hay nhớ cái chuyện nhỏ nhỏ, còn người ta nghĩ về cái đại sự người ta quên chuyện nhỏ đâu có ăn chung gì đâu, không ăn chung gì hết. Khi mà tu vô vi nó phải qua một giai đoạn nó quên, nó giải ra, nó giải rồi cái nó trụ rồi nó thức. Từ lúc đó như bây giờ ông Tám nãy giờ nói chuyện, ông Tám đâu có nhớ gì đâu, không. Nhưng mà con nói gì ông Tám trả lời, nói gì trả lời nó, mà không bao giờ ông Tám nhớ, biết không? Nhưng mà muốn nhớ rất dễ, lấy ra đọc là lại hết. Còn không dẹp ra ngoài bên chứ không có ôm cái nhớ như hồi xưa. Hồi xưa nhớ và lo. Còn này không nhớ mà muốn là nó phải có. Nhưng mà như ý, học cái pháp này là như ý. Hiểu không? Cho nên nó mới có cái giá trị đó, chứ đừng nghĩ về tâm đời rồi nó làm đảo lộn cái pháp. Cái pháp này là đi về tâm linh, giải nghiệp tâm, mở trí. Hồi trước mình thiếu trí, mình hay cãi. Sau này mình đủ trí, mình chỉ nhìn như là họ sợ. Đủ trí là ông Phật không ngồi, nó có nói gì. Thì chữ ta vậy đó thôi. Nói chi, đủ trí. Rồi thiếu trí, mở coi chút xíu rồi. Thế Phật tu mà ông đi cả nhắc. Cũng chữ ông Phật nữa. Thiếu trí, hiểu chưa? Mà nó đủ trí thì nó thấy hết. Còn nó thiếu trí thì nó là thắc mắc.
Cái câu cuối cùng là con thấy trong mấy bộ băng hay video cuối cùng là con thấy trong video, trong băng, cassette, thấy mấy anh chị em, mấy bác đây hay nói lần nào là muốn trở về nguồn cội, nhớ mẹ, nhớ cha, trên trời, đủ thứ. Mà con muốn tu, mà con thấy là sao mà lấy cái ý niệm về mẹ cha gì đó, tiêu trì cái mẫu hay sao, thấy nó làm như nó mơ hồ mà nó xa lạ gì đâu á. Thì con nghĩ là, ví dụ như mấy ông Tám thấy thích được, con đi theo con được, con Tám, con tu, con sửa, con thấy cái đó nó thực tế. Mà sao con biết nói vậy nó có tội
không? Không có, bởi vì mỗi một người trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán. Có người ta tu từ nhiều kiếp rồi, ta tới trình độ mà người ta được tiếp xúc, đã phát nguyện với đức mẹ này cái nọ, bây giờ họ bỏ, họ ăn năn, họ nhớ, họ được phát nguyện đó lộn lại lần nữa, nhưng mà họ không làm, họ bị đọa. Cho nên cái phát nguyện không phải là người ta bày tự nhiên người ta phát, bởi vì căn nguyên người ta như vậy. Có người thích hợp quá, có người thích hợp duy trì cái mẫu, có người thích hợp thượng đế, có người thích hợp Phật, có người thích hợp khoa học, cũng dẫn tiếp về đạo gì, có người thích hợp về đạo đức. Cho nên mỗi một người nó có một cái duyên khác. Cho nên con phải trở về thanh tịnh, con mới là vô vi. Mà vô vi á, là phải phục vụ đa diện. Trình độ nào nói con hiểu họ ở góc nào. Tu là tu vậy, tu về thanh tịnh mới tận độ chúng sanh. Mà chúng sanh là mọi người mỗi trình độ khác. Cho nên con thấy trình độ nào tới nói chuyện ông Tám cũng giải được hết. Thì ông Tám không có nuôi dưỡng một cái chất ở trong này, không có cái ý gì đối với người ta. Khi người ta hỏi, ông Tám trả lời cho ông Tám, nó sợ người này nó sẽ hỏi tôi cái gì vậy, tôi sắp đặt trước ra để tôi trả lời, rồi lộn sợ rồi. Đó là người tâm phàm. Còn ông Tám không có. Bất cứ con muốn hỏi cái gì, đặt vấn đề trả lời liền, không cần cho biết trước. Hiểu chưa? Thì con muốn học theo ông Tám, phải đi tới chỗ đó. Con mới engineer, phân tích nó ra như nào ra. Hả? Engineer vô vi.
Cảm ơn ông Tám.
Con năm nay thì 40 tuổi. Con biết cái pháp này hàng trăm ngày này. Mà con cũng hơi buồn là tại ai cũng 66 tuổi rồi. Con cũng hơi lo. Không hiểu. Cái pháp này nếu ngày nào mà thầy ra đi thì không hiểu thầy đã dọn đường cho kiến nghị của thầy chưa. Theo con đọc sách thì con có thấy một cái điểm là những người tu cao như thầy thì đi trước chứ, mà bất cứ một cái đạo nào mà về tâm linh thì cái người thầy trước khi chết khẩu truyền hay là bất truyền cho người kế tiếp. Thì con nghĩ là nếu thầy đã biết trước cái giờ đó rồi thì có lẽ thầy cũng đã chọn kế nghiệp rồi, thì sẵn nay có cơ hội con hỏi thầy, xin thưa thầy, chứ cái chuyện thầy đã dự liệu được chưa?
Cái pháp này là mật truyền và khẩu truyền,
yeah.
Hai cái một lần,
yeah.
Và đã chứng minh dân hồn bất diệt,
yeah.
Thì thầy đâu có chết
sợ,
phải không?
Yeah.
À, rồi cuộc sắp đặt của vũ trụ không phải mình thầy sắp đặt, thầy hiểu đó không?
Yeah.
Cơ thể của con là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, lớn rộng vô cùng,
yeah.
Không phải như khi nhỏ mà hỏi hồi nãy câu đó không có xảy được. Đừng có lo vấn đề đó. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì con từ trong những khối vạn năng của vũ trụ, tinh ba của vũ trụ, tinh tú của vũ trụ được kết thành, con mới có sự hiện diện. Tại sao con lo? Lo ông ta chết không ai thế, vợ con thêm ta, con thêm ta, miếng thịt bò con thêm ta, nếu con biết đó là con rồi, yeah. Cái áo cũng thêm, biết cái áo này còn, còn lo chi đi tìm một người thế không ta? Tám đã được dọn sẵn đi tất cả,
yeah.
Hiểu chưa? Yeah. Tu để quan thông mới là đạo. Yeah. Tu mà ý lại nơi một người nào không bao giờ đạt đạo. Yeah. Áo mình mặc. Thế sự thông minh của loài người được kết thành từ siêu nhiên tự nhiên kết thành vật liệu cho mình làm sử dụng. Mà cái duyên này là duyên trời, duyên lòng là đạo này. Kiểu áo này, kiểu áo này. Để đại diện cho mình hàng ngày. Và mình không có thân mật như vậy. Cứ bận áo giờ chứ không biết ai. Áo giáp của tình thương vũ trụ để che thân con. Con thấy không? Nhìn vào trong con mới thấy là cấu trúc siêu nhiên của cả tỷ năm nó có cái hình thành. Dọn đường cho con có ngôi thứ ngợi trong đó. Sinh hoạt hàng giờ ai sinh hoạt? Phần đó là phần hồn, phần đó là chủ của thế gian, phần đó là đủ quyền năng liên hệ với Thượng Đế, đủ quyền năng liên hệ với chư Phật, đủ quyền năng liên hệ với chư Phật. Thấy chưa? Sắp đặt đầy đủ, không có lo. Cho nên thầy giảng trên 1000 cuốn bài không có thiếu một sở tập. Các con biết nào, việc nghe, việc học, tại sao chịu học? Cho nên về học, về nghe 30 cuốn băng của ai ngõ ai đi,
yeah.
Nghe đi nghe lại, lấy cái văn tự vô vi đọc đi, yeah. Tâm khi nó,
yeah.
Những người này cũng vậy, 30 cuốn băng của anh mượn cái đó gì nhỉ? Kinh cung văn tự vô vi tập để hiểu cái nguyên điểm của tâm linh là vô cùng. Từ đó nó mở ra.
Yes. Yeah. Tại vì
không cần có lo nữa.
Yeah.
Vợ con có thể thấy ông Tam được thì không có lo nữa, hiểu chưa? Con học cái gì, học tỉnh cái gì? Ông Tâm chỉ có dạy tịnh nè, mà vợ chữ còn giận là không được,
không phải học cảnh. Hiểu không?
Nãy giờ chữ không nhận cũng có học tỉnh.
Học mập. Hả? Sửa nên ta đừng có lo vấn đề đó. Và ông Táo nói rằng con không bao giờ chết. Thì ông Táo cũng không bao giờ chết. Đổi cái dạng này gặp qua cái dạng khác. Khi bọn tâm chết thì phải đổi qua cái dạng khác rồi. Nó sẽ gặp qua cái dạng khác. Mà con chết rồi ông Tám cũng sẽ gặp con ở dạng khác. Thì ngày hôm nay đâu có cái hạn mà tới đây ngồi họ nói chuyện. À, qua dạng này mình gặp nhau. À, mà kêu gợi những chuyện của Pháp. Rồi con tu thét một thời gian rồi con thấy, à, nhớ một cỡ nào tôi friend với ông Tám lắm, chơi với ông Tám lắm, giữ trận nào đó rồi con thấy là đọc ra. Đọc cái phim của Hoa Kỳ một cách có sức đạo, có cái duyên đó. Họ không có duyên đó. Có duyên, không có duyên nói tới nên, ui, thằng cha đó nghe gì nó nói vậy, nó không có duyên tự. Nó có duyên tự động. Ta một cách niềm lợi thương nhiên xây dựng. Được tin nó là một người sẽ được tin nhận. Thấy
không? Thầy ngũ quẩn là cái gì ạ? Làm
ngũ quẩn là một, bộ óc nè. Thấy không? Con mắt nè. 2, 3, 4, 5. Nó chạy lầm vòng cũng như bác bây giờ bị ngũ quẩn. Nó bị kẹt rồi. Nó không có mở. Rồi nó kêu, trời ơi, than trách hoài, tôi tu hoài, không có tiến được, tại sao? Tại vì ngũ quẩn không mở. Mà ngũ quẩn dai không, mà mấy cái này mà nó mất đi rồi là sân vai ông trời. Nhẹ nhàng, sung sướng. Và bác là một người mẹ hiền. Cứ ôm chấp hoài, không bao giờ tiến được. Mở ra, tâm tự đi. Tao đã làm hiền thế. Ta làm hiền mẫu, rồi có cái vốn từ bi rồi. Bây giờ tôi xây dựng từ bi, tôi làm thinh, tôi không nói chuyện gì hết, tôi nói tôi niệm Phật, tôi nói tôi tu. Thì dẹp hết, thì tự nhiên ngũ quẩn nó không áp đảo, nó mở, ngũ quẩn ra không. Ngồi, niệm Phật ngồi càng nhiều giờ càng sướng sướng ngồi một mình, một thấy cô đó, nhưng mà tôi qua đọc cái sự đó. Ngũ quẩn ra không. Mới là tiến hóa thì bị ôm cái chấp thành nó bị kẹt ở trong cái khối này, cái ấp này này, cái này là ngũ quẩn bị kẹt à, nó mở ra rồi thì ngũ quẩn dai không. Cái đạo nó nằm ở trong cái xác của người á, chứ không có đâu hết á, mà không biết cái cách nghĩa tập lắp được, nghe thét được, buồn ngủ không phát triển được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật? Thấy không? Tinh khí thần có cái lưỡi. Thấy không? Tôi chạy một vòng quanh đây. Tôi trụ qua lên đây. Có cái lưỡi ra. Thấy không? Tôi chạy. Tinh khí thần trụ qua, tiến qua lên. Thì thân ngoại thân hầu ra khỏi cái xác. Thì ngủ vững ở đây, dai không, không còn nữa. Đi về khỏi Đại La thân nhẹ. Có đường lối mạch lạc rõ rệt. Không phải tu mà không có hiểu tại sao đến đến đi cách nào nó có đường lối. Nói tầm bậy tầm bạ cũng tin là đâu có được. Bây giờ tôi hứa bác thì nào bác chết bác kêu tôi. Bác chịu liền á. Bởi vì tôi già sắp chết chịu liền. Thì còn nhiêu tiền đưa hết đi. Chịu không? Chắc gì tôi đi rước Quang không? Thằng Quang nó biết lái xe mà có khi nó còn không chịu đi rước người ta nữa. Phải không? Vẫn tới lúc trước mà nó mệt nó không đi được thôi. Không rước được. Phải không? Chính hiểu cái nguyên lý. Tự tu tự tiến. Mọi người phải tự tu tự tiến. Mọi người đã ôm cái vũ trụ. Ôm cái càn khôn vũ trụ. Phải giải mở càn khôn vũ trụ của chính mình. Không cho nó kẹt nữa. Thế kẹt là bị áp bức bởi ngoại cảnh. Mà khai thông bên trong không còn sự áp bức nữa. Chỉ tiến giải và ảnh hưởng giúp đỡ người ta thôi. Cho nên
tu luyện kỳ công, không phải chuyện giỡn đâu. Không phải tôi ngồi vậy tôi nhờ ông Phật học trật. Một kỳ công của mình nung đúc để thăng hoa, chứ không phải nhờ. Một kỳ công người tu thiền đặt một kỳ công, hành trình kỳ công tu thiền. Cái nghiệp quả mình hướng về thiện nghiệp thì cái quả tốt là kiếp sau. Nếu mình không về trời thì mình kiếp sau vẫn ngon lành. Cái áp xe nào mà lớn bằng cái áp xe này làm đi để kiếp sau hưởng nữa, mà chuyện lớn lắm người ta không làm. Người tôi đâu có dạy, không lắm đâu, không có dạy đâu. Nên nó thua nhưng mà nó thắng. Nó nhịn nhục đến, nó nhịn nhục là nó nhẹ. Nó nhẹ là ở trên, mà nặng là ở dưới. Còn chấp là nó dưới. Nghe không? Như mình làm mẹ con nó nói hổng, trời ơi tao để mày ra nó mới nói hổng nhé. Giận nó, rồi mình đi xuống. Nghe không? Còn nó nói hổng, cảm ơn con. Có sự hiện diện của con, mới có tình, mẹ mới thấy rõ tình thương của con. Con vì quá thương mẹ con mới dạy để cảm ơn. Thấy không? Thì hai người để đồng ý biết lý lượng đó. Hai người đồng ý. Tao là mẹ mày, người chửi tao mẹ, chửi tao sao được? Giận. Thì con nó giận, mẹ nó giận. Hai cục giận nó đụng đùng cái tan hết rồi.
Thì con nó có tội.
Ừ. Con giận nó cũng có tội, nó hành nó. Còn mình giận là mình hành mình. Để mình cảm ơn con. Có sự hiện diện của con, mẹ mới thích. Câu nói nặng của con là ban bố mẹ từ trong tình thương sẵn có của con cho mẹ. Mẹ còn biết con như vậy. Thì tự nó, tự vì sao nó không dám chữ mẹ nữa. Nó câu à. Mà nói mười mấy câu, hai chục câu, nói ông tổ, ông tiên đế đó, ông nội, ông ngoại rồi gì tùm lum, rốt cuộc nó cũng còn giận thêm nữa. Nó có một câu thôi, cảm ơn. Thì hai bên đồng thức. Hỏi cái giáo dục nào hơn? Hả? Cho nên nguyên lý tu học là quan trọng. Tu đi, trang bị, khối óc nó càng ngày càng văn minh lên. Tốt lành, trọn lành, hiểu rõ chân lý hơn mới dẫn giải cho nhân sinh. Chứ mấy người tu ở đây là ngồi thiền, thiền nhiều. Bây giờ bác thiền nhiều, bác càng ngày càng trẻ, bác thấy không? Rồi đây tâm thức càng ngày càng trẻ. Bởi tôi về đây là tôi bồi cho bác một cú đó rồi, cái ấp khác rồi. Đổi điển bộ đầu rồi. Thiền rồi. Có gì đâu. Vui.
Thiền tâm đi. Thiền á, thiền cho nhiều mà không biết tháo gỡ thì thiền cho lắng con xuống địa ngục
hoàn toàn. Thiền mà không biết tháo gỡ, không biết xây dựng cái trí ý, không biết niệm Phật, trí ý không có mở, điển không có hút, không có rút lên, thì chỉ có đi xuống địa ngục mà. Còn thiền mà ngồi mà tập thể tháo, ngồi một kiểu một cái nhiều giờ hơn thiên hạ để làm gì? Mà trong là cái tâm không có mở, còn ghét, còn hờn buồn, còn hận, còn tủi. Còn cái tâm mà lành nó đụng tới là nó mở rồi. Người ta chửi mình. Thương tôi, chửi tôi. Ghét người đã phải dạy tôi. Và ghét người đã quý. Thì cái tâm từ bi mình mở và xây dựng cái tâm từ bi cho đối tượng. Hiểu không? Khi mà nó định rồi, cái gì mình thấy không có cái gì hết. Không có gì qua cả. Chỉ mình động loạn, mê buồn ghen chấp cho mình sáng rồi, không có gì hết. Ai nói gì trong mình không có gì hết. Bởi vì rốt con đâu vào đây mới bảo tiết rồi cũng xong à. Có gì đâu. Người ta nói chuyên kê rồi này kia nọ, bán nhà bán cửa, rốt cuộc cũng vậy đó thôi. Phải là người ta hiểu tới, người ta mới thấy khía cạnh đó thôi. Còn toàn diện thì không có. Nếu mà thiên cơ mà bỏ chạy thì ông trời chạy mất rồi. Còn hoài đó. Thấy không? Sao? Không có yên ổn, không có lo gì hết. Lo là cái xác mình. Bây giờ mình đang chôn trong cái xác. xác này là cái mồ, cái mả, chốn cái hồn. Bây giờ thoát khỏi cái mồ, xác này là cái mồ tranh chấp, xác này là cái mồ tranh chấp, không có hiểu.
Cái xác hơn một tranh chấp, nhưng mà nếu mà mình thanh lọc, mình rửa ruộng, mình uống trà thanh lọc hay là uống thuốc thanh lọc thì cũng là cái xác. Cái xác mà nó tốt như cái mồ mả nó tốt thì cái hồn cũng đỡ.
Thì nó nhẹ trong mình có cơ hội tu. Cái chánh của mình là cơ hội thể, cái hồn thể thoát. Cái điểm chánh là cơ hội thể thoát. Cái xác nó sập thì mình thấy cái tâm nhiều hơn. Thấy cái tâm mình sẽ hướng thiện nhiều hơn. Thì để buông bỏ cái tâm càng ngày càng mạnh, nhưng nó sẽ khỏi cái xác. Nó có chôn lấp trong sự tranh chấp này. Thức quả đậm mở rồi. Good cook rồi. Lúc đó là đụng gì anh nấu anh chiên anh xào ăn ngon hết. Thấy không?
Người ta chết mà đã thức không ra rồi chứ biết còn có thể thức ở nơi bản thể còn có chuyện được.
Cái gì à? Ở bản thể mình nói nó nghe.
Dạ không, mà cái gì đó nói. Cái người đó nói.
Nói gì
đó? Cái người đó bị con qua nghe cái cô măng lên Úc đó. Thì cô em đó, cha cô chết thì cô tới khi mà kêu cô qua thì cô đứng đó cô niệm Phật thì thấy cái hồn ông thức ra. Thì sau ông còn sống một ngày nữa ông
thức. Khi khi mà ông chết thì cái hồn đứng trên đầu chứ đâu. Ông người tu cũng đứng trên đầu.
Ông vẫn nói chuyện con măng.
Còn người ác là tổ thần tổ địa ta dẫn đi mất rồi.
Cái con ngài nó thì biết còn nó nói chuyện.
Bà con người ta cũng thích tới thăm nữa.
Không,
ấm cúng, cuộc chết không ấm cúng, đó là đi rồi. Cuộc chết mà gia đình không ấm cúng, đó là dẫn đi rồi. Chứ sợ là. Còn cuộc sống của người tu là nó lại hỏi chủ đám người. Nó vui. Nó đứng nói cho đâu. Cũng chào hỏi bà con đàng hoàng nhưng mà nó nhẹ hơn. Chứ nó con người không có chết. Cho nên tu già biến thành trẻ là cái hồn trẻ. Chứ đừng nghĩ cái xác kể. Các mượn mà mình tới đây mình mượn mà mượn ăn cướp luôn con trời đâu được. Mượn thời gian rồi ra đi nhé. Xác thì là mượn.
Con ngay tâm con măng đó thì nó hùng thức để thức đi rồi. Rồi cái vía còn lại đó còn nói chuyện 103 ngày với bà con.
Được, nói được. Cái hồn vẫn điều khiển.
Cái phải hồn thức đi luôn
nhỉ.
Cái hồn vẫn còn ở đó.
Cái hồn vẫn điều khiển. Cho nên tu pháp lý không có lo chết. Cứ là tu đi. Nhắm mắt tôi thấy ánh sáng là được rồi. Tao sẽ trẻ thì tao không có già nữa. Nhưng mà phải làm người hành cho đúng. Cho nên được là vì sao nhớ nghe băng tư mạnh díu từ chữ một á. Mới thấy có giá trị. Nghe hiểu từ chữ một. Ông nói từ chữ một. Ông nói rồi, bây giờ cái lời của ông nói lấy đạo tâm ra thì cũng vậy đó thôi. Đức Bảo, Đức Linh Bảo Thiên Tôn nói cũng vậy đó. Phải không? Phật mà. Cho nên, vô vi nhiều tài liệu để so sánh ý thức và so sánh chứ không có cho ý lại. Nhưng cứ thế đấy. Cái này nó vô đúng đường lối vô vi không? Cái kia nó ở chỗ nào mình thấy nó rõ ràng. Sao? Không có bị lệ thuộc. Mấy thứ mà đề đầu mà lệ thuộc, nó là ma quỷ, không có phải trợ Phật. Trợ Phật chỉ ảnh hưởng là thương nhiên thôi. Có người bị tệ hại nhất là tà dâm. Dâm á, dâm tánh trở nên tà, dâm dục trở nên tà. Coi chừng tuổi trẻ bị tưởng cái đó là thiên đàng, không phải thiên đàng đó. Đi xuống dốc không có tiến hóa được, mà hồn không có tiến hóa được. Nó nhắm mắt rồi thử bao giờ nó thấy ánh sáng. Không, nó dâm dục cho dữ, nó ngồi nó thấy tối hùng rồi mệt mỏi thôi.
Còn đằng này ta tu, ta cơ hồn pháp luân thiền định, ta ngồi, ta nhắm mắt, ta thấy không thấy ánh sáng nhưng mà ta thấy rộng, ta sẽ đi tới ánh sáng. Rộng mở nó vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, nó đi tới ánh trần tốt đẹp. Cái bộ đầu thôi, vỏn vẹn chỉ có bộ đầu thôi mà không có biết. Còn cái dục là nó chỉ hướng vào cái thân, ngoại cảnh đem vô rồi tạo dục cho cái thân bất ổn. Còn cái tu mà thăng hoa lên nữa, thì nhiệt điện ánh sáng, nó mới học với ánh sáng từ bi, rồi tới đi tới giai đoạn nó thấy nó là vô sanh. Thế gian không phải sanh như vậy, tôi ở trong vô sanh tự thức thì mới chấp chi ta từ bi khai mở. Sống tu hành đó, là ông đi vì bọn vẹn để mấy câu đó là quan trọng nhất. Đừng có đi lầm đường, đừng có thấy đạo nào cũng vậy, không phải, vô vi nó khác. Con người nó sẽ văn minh và tiến hóa chứ không có bao lệ thuộc nữa. Nghe cho kỹ từng câu một.
Con thấy cái cũng giống như vấn đề thơ hơn là sánh á, như là lúc sau một cái tám như có biết là kệ. Sánh thì kệ như sao cũng không thấy gì đó.
Kệ tại sao biết kệ từ trong ốc ra. Thần kinh tâm này nó mở ra, nó biến thành sáng suốt, nó viết được cái văn chương đó là kệ. Ốc đến khi ốc mở ra kệ. Thấy không? Nó rất rõ ràng, thần kinh nó có đọc
cái mở. Mấy thầy thơ mà tám giờ cũng coi như là kể hết. Kể
hết, tất cả là kể hết. Con thấy cái này cũng giống như vấn đề thơ thôi là kể hết. Còn cái thơ đời này, thơ đời nó lúng túng trong anh yêu em thôi. Thôi rồi, không có gì hết. Cái chút xíu tình cảm đó. Mà nó rồi bán băng hát đủ chuyện rốt cuộc rồi mê loạn, không có đạt được cái gì. Tu trong chân thức thì mình giải thoát, khi mình giải thoát mình thấy thế, không còn già nữa, nữa không còn bận rộn nữa, thức nó tròn đầy, nháy mắt là hiểu rồi.
Khác. Có nhiều cái chuyện như thế nó giản dị mình tự hiểu mà sao cùng nó suy nghĩ ra nhiều khi
không hiểu đâu.
Không hiểu tại vì á, nhiều khi con tưởng là hiểu mà nhiều khi con mới rồi hỏi cái gì thì thật ra cũng rất là không hiểu hết. Chẳng hạn như nãy con nói nghe chút lên cái hồn thanh nhẹ lên đầu đứng trên đầu, con nhớ ra ai cũng biết là khi mà cái hồn nó nặng thì cái thứ nó cái trái lên ra cái chuyện ngủ gần như ai đó nó cũng biết hết trơn. Còn chạy ra con nói tính được cùng hỏi tại sao vậy, con cũng biết cách nghĩa làm sao không, cái lượng điểm nhẹ đi lên, lượng điểm nặng đi xuống,
cái ý nó hướng thượng nó mới đi lên. Còn ý nó không thiện, không có thiện lành, nó hướng về dâm dục thì nó đi xuống.
Mà tại sao đi xuống?
Cái
không đi xuống.
Bởi vì nó dâm dục, nó đi xuống. Nó đi xuống, rồi nó từ cái con chim, mà con chim. Cái đường đó nó chạy về cái con chim, từ cái luồng điển nó hút xuống. Cho nên, những người trong địa ngục như kia, có nói rất sao? Những người mà bị treo đầu lật ngược lên rồi ói máu ra, nó sanh cái nấm. Cái nấm đó phải hiểu cái đó, đọc thức kỹ, học hết tất cả sức dở gì của vô vi có là con người nó thông minh, nó hiểu hết cái nguồn gốc của mọi sự việc. Tôi là phải truy nguồn gốc mà tôi, chứ mà tôi chỉ bên ngoài tôi làm gì. Truy cái nguồn gốc thì mới cải lão quần đầm vui nhẹ là cả đời đó, mà mê chấp là già nua ăn hận. Người mê chấp, người còn mê chấp là già nua ăn hận, nghe qua cái biết rồi, khỏi cần phân, không hiểu đầu đuôi là chê người ta, cái đó là mình hành đúng dẫn tiến cho họ thì được, chê người ta không có đạo nào. Đánh con nhé, sống động lên. Rồi tới lúc con hiểu ở trong đó, cái điểm quan con hộ nhập ở trong đó rồi, thì là
Ngay trung tim bộ đầu các bạn, nơi đó nhất trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm chỉ có tranh chấp mà thôi. Hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực được. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Cho hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần. Các bạn cũng ý thức được đường đi. Và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong một tâm thức vô quá ngại của trời vô tận. Tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời bạn. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi, tôi sẽ phục đáp.
Bài thầy con muốn kính xin thầy giải đáp cho con trong học về cái bộ thần kinh của con nó hơi yếu, thành ra con không biết là con có làm được hết không.
Làm được, cần làm để chấn chỉnh lại vì tiêu hao quá nhiều. Hướng ngoại sân chấp quá nhiều, cho nên ngày hôm nay làm cho nó hồi sinh lại. Lo bên trong thay vì lo bên ngoài. Lo bên ngoài quá nhiều đâu có đi đến đâu. Ngày hôm nay tuổi lớn rồi, thấy không có thành sự. Và chúng ta phải trở về với nội tâm để sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu cho nó ổn định tâm thức để ảnh hưởng những người xung quanh.
Bạch thầy, như vậy tức là con làm được.
Làm được,
không có hại gì.
Không có hại soi hồn với Chí Minh. Hai cái đó thì từ từ nó đi trở lại trong vòng 6 tháng rồi nó đi tới nó thông rồi mới ngồi chuyện được.